người tu hay là nói chung là người Phật tử là luôn luôn phải để cái trí tuệ làm sự việc cực là mình. Đức Phật ngài thành được vô thượng chánh hạnh thế giới là cái trí tuệ của ngài là tổ tổ định. Vậy thôi, nếu bây giờ đó ngài làm cái gì thì làm, nhưng mà mỗi ngày làm sao cái trí tuệ của mình phải tăng trưởng. Chứ còn tôn học gì mà trí tuệ cứ càng ngày càng cuồng, càng ngày càng lâu, càng ngày càng thì sẽ là cao. Cái đó là cái tài nạn, chứ không phải là bát nạn tam độ. Thầy muốn có cái trí tuệ thì sự nghiệp ta trí tuệ là gì? Tức là cái hiểu biết, hiểu biết đúng, hiểu biết sáng suốt. Mà muốn cho được cái trí tuệ đó là sự nghiệp của cuộc đời. Em. Còn người ta thêm cái câu nữa chung là quần pháp thì gia chủ, thì cái tiếng quần pháp thì gia chủ thì cái tiếng nó cũng là để trung dung sinh gia. Quần pháp thì gia chủ đây á, không có nghĩa là quần pháp hay là ra giảng kinh thuyết pháp mà gọi là quần pháp không, đó chỉ là một nghĩa thôi. Quần pháp tất nhiên là mình đem cái chánh pháp mà hoàn thiện. Bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, bất cứ là việc gì, thì cái đó là cái việc nhà của mình.
Thì gia vụ tức là một việc mà coi như là việc nhà của mình phải làm, xuất gia phải làm như đó.
Không có nói ở con việc rồi, cái đó là lúc nào cũng tranh khác trong lòng luôn. Còn muốn trí tuệ này thì thường thường người ta gọi là tam huệ đó. Tam huệ thì cũng phải luôn luôn á, không có không có bao giờ. Nếu mà các muốn có trí huệ là tam huệ phải đầy đủ. Tam huệ đó tất nhiên là văn huệ, văn huệ nhờ nghe nói rồi có sự học đó là văn huệ. Bởi vì nhờ cái đó nó mới lọc lựa lọc như này, rồi tới tư huệ, tư suy nghĩ, nghe rồi suy nghĩ, chứ phải nghe rồi nghe rồi ta nói thầm nghe vậy, hoặc là nghe rồi thế rồi ta được huệ trong nó, phải suy nghĩ. Suy nghĩ đây tất nhiên là cái gì? Từ từ năm qua là học đi học lại, nghe lại, rồi trong cái học đó mình phải xét coi thử coi thế nào là tư. Rồi đến cái cuối cùng là tu huệ. Tu huệ tức là thật hạnh. Thì nhờ cái này đó, nghĩa là nhờ cái tam huệ. Còn tam vô là học nó khác, tam vô là học là giới định huệ nó khác. Cái đó là nói về cái phương diện tu chính, còn đây là nói về phương diện hàng ngày. Cho nên người ta phải quan tư tu luôn luôn, nó phải có như thế. Nghĩa là hãy nghe nói tới cái sự học, người làm mình cũng như cơ đó, như các thẩm, như nói như lâu năm lâu ngày. Vì vậy cho nên người học xưa người ta gọi là cốc biển chân lý cộng sư, không có đại hà ngàn dặm để tìm một cái ông sư, tìm một cái người để mà dạy chỉ giáo pháp cho mình. Lúc nào cũng tranh cái tâm lòng là con người mình phải tập trí huệ, mà hai con người mình phải có trí huệ tất nhiên là cái ngu si đó đi, mà hai cái ngu si đó là cái gì? Là cái trí huệ, cái mờ lạnh. Một ở tâm tham tập mà nó là cái nguy hại nhất. Tham sân si, cái si là nguy hại nhất. Si tức là không biết gì rồi. Có nhiều người ăn mặc có đẹp lắm, mặt mày có sáng rủa lắm, mà nó cũng thui lùi trong tâm, không biết gì rồi. Không biết cái nào là phải làm, cái nào là không phải làm, cái nào là nên ăn, cái nào là không nên ăn, cái nào là giờ nào nên ngủ, giờ nào không nên ngủ. Nghĩa là cái nào cũng rồi. Còn bây giờ không có làm chủ được nữa, tức là không có trí huệ nữa. Cho mình có trí huệ không được, nên là lúc nào cũng vậy. Ta nên nhớ, người mà có trí huệ là người tu vậy. Cho nên mỗi ngày là tập trung, rồi cộng thêm những cái yếu tố mà làm sao mình có trí huệ. Tất nhiên là mình có quan sát cuộc đời, rồi đi theo cái lý không có bát nhã, thấy không? Giờ cái lý không tới mình nằm trong rõ ràng, tự cái trí huệ mình cao rồi, nhớ gì đó. làm sao mà phá tan cái mạng vô minh của cái con người mà mang từ vô khí được, cái vô minh nó mở tối chứ, thì rắc rối đó là cho nó sáng suốt, thì nó quan trọng lắm, còn vô cùng cho nên mới có cái câu là trí tuệ sự nghiệp. Cái bài học đầu đó quý vị không có ấy, không có người thi công nào chữ nào mà cho người thi tự thôi. Giờ mình trả bài thì trả bài lại nó mất thời giờ lắm. Qua cái trường đạo mà thấy mình cùng đi thì mình hỏi trước hết là hỏi những cái người mà đồng học với mình á, coi cái lý trình cái danh từ đó mình hiểu có đúng không, cái danh từ hai cái đoạn đó mình hiểu có đúng không đó. Cho nên mà thỉnh thoảng nó còn đặt ghế đặt bàn xung quanh ở ngoài trời rồi đó, là cái vụ đó để có cái giờ huynh đệ thầu là hoặc là ngồi thiền, hoặc là ngồi lại để mà vấn đạo với nhau, hoặc là ngồi lại để mà bàn tính với cái vấn đề bài học này bài học kia. Còn có nhiều nơi khác người ta còn đặt thành cái giờ tụng tuyên đấy, giúp quý vị tiếp tục tuyên này, có nghĩa là một cái bài học vừa qua đấy, rồi ở trong lớp ta thấy các quý vị nào mà hay có thể nói rằng khá nhất, hiểu cũng khá mà văn tự cũng khá, người ta mời các quý vị đó đến tụng tuyên. Tụng tuyên đấy là nói lặp lại cái bài học đó, thế không có những cái giờ học thầy tại học bạn nó có nghĩa vậy đó, mà biết được cái đề đó là người biết làm đạo, biết tu hành, biết tâm tu trọng việc ngày nào cũng đủ cũng qua một ngày. Ví dụ như cái ngày nào có thầy ở nhà thì mình học theo chương trình ngon lành, còn cái ngày không có thì mình học thứ khác cũng phải học, đừng bao giờ bỏ. Vì nên nhớ kỹ á, cái giờ mà người ta đã đặt để ra cho mình thì đừng bao giờ thờ ơ. Ví dụ như tới cái giờ đó mà không có một thầy ông dạy một lớp thì mình cũng đi giáo phụng hành mình học ở đây phụng mình, cái giờ đừng để đưa ra được nhãn hoàng lai tháp thiên nhiên bạch thủ ngày qua tháng lại còn dạy bàn đầu. Có nhiều người đã nghe có nghĩ học một thông mừng một quý rồi đảo vào cái giờ đó, hoặc là nó tiêu nó là cái thì giờ mà mình ta đặt để ra mình đặt là đúng, giờ nào tốt, giờ nào công tác, giờ nào học, luôn luôn là mang cái chương trình là ở trong tâm mình, tham tưởng cho nó thở đừng bao giờ thở, thì những người như vậy là được quả may thì mới còn thường báo tư trọng âm hạnh đến làm đầu khổ cho trong tôi một lần nghe bằng pháp sơ hảo sơ hảo được khổ tâm tâm khổ đầu tiên. Bây giờ tám sẽ cái câu gì, cái câu gì để đi nhé, bắt đầu hả? À, xin lỗi đó.
Thờ vi đề.
Thờ vi đề đi chí văn hà tương biến a di đà phật cực lạc thế giới, duyên khởi thí nghịch vi đề ai định, thử kinh phát khởi nhân thí nghịch, linh nhân thâm hiểm ta bà khổ, thâm sở sanh tử thường phục nhiên, tha nhân năng bất án kiếm khởi, cực lạc liên hoa vi phụ mẫu, vô quan vô thân pháp bình đẳng, đại tai tiền quyền vô tiền lực, phổ sử quần sanh hoặc an dưỡng, vi đề diêu hướng kỳ đà thỉnh, Như Lai sơn mẫu cung trung hiện, ngã tích hà tội sanh tư tử, di nguyện vãng sanh vô ưu xứ, tức thời phóng quang hiện chư độ, cực lạc thế giới tương kỳ căn, tam chủng phúc nghiệp tiên kỳ duyên, thập lục quán môn thứ kỳ viết. đó. Từ cái câu thờ mi để y cho đến cái câu văn hạ thương kiếm A Di Đà Phật cực lạc thế giới trong trong kinh văn, từ cái câu đó đến câu đó, đó tức là lúc bây giờ bà đi để y thế nào đó, bà mới đặt thành cái câu hỏi làm sao mà sẽ thấy được cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Ta ở là Sukhavati. Đây là một cái duyên kinh ngâm, duyên khắc thở về cái sự mà giết hại nè, về cái người tình tử nè, cho nên bà Vi Đề Hy mới dù là ai thành ai thật là thương xót để mà thấy công Phật. Cho nên bữa trước thầy nói đó, bà hướng khi mà bà bị hạ gục á, rồi bà hướng về ở Linh Thủ Sơn, Linh Sơn á, bây giờ đó cái tình đối hướng là đối bà cầu nguyện lúc bà mà tình Linh Thủ Sơn á, bà cầu nguyện mà chán cái cõi ta bà này quá, sao có những đứa con mà nó khổ này, đứa con mà giết cha hại mẹ đủ kiểu như vậy, thì Đức Phật quyết định ý của bà một phóng hào quang trên mọi phương thế giới, thì bài tròn được cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà là một cái thế giới không có ác tử nghịch tử, không có tam ác đạo. Và bài tròn thì ở trong đây nói đây kinh này rất là kinh quan mười lượng thọ, kinh này phát khởi do cái nhân mà thí này, thí tức là giết, nghịch tức là nghịch tử, tức là cái đứa con ngộ nghịch mà giết lại cha mẹ, cái danh từ thí này khiến cho mọi người để mà song sắc đi thăm là song sắc nhà chán cái cõi khổ ta bà là cõi này, ta bà trở thành cõi này không được, tức là chỉ cho cái cõi khổ ta bà tung qua chính là kham nhẫn là người sanh ở cõi này là xiết chịu đựng không biết bao nhiêu sự khổ. Thì mình cũng vậy, mình cũng sanh ở trong một cõi này, cho nên cái vấn đề nhận chịu sự khổ đó là chuyện thường. Em không có cái gì gọi là thắc mắc, hay không có cái gì gọi là kêu ca, hay là không có cái gì gọi là than phiền hết. Và bởi vì hồi trước mình làm cái giấy là cõi này, tạo cái nhân tới cái cõi này, thì tới cõi này là phải chịu khổ thôi. Có nhiều người thì được một vài cái chút phước, cái phước từ trước, cho nên nó hơi đầy đủ về vật chất chút, nhớ kỹ thì đầy đủ vật chất chút vậy thôi, thế là trong tinh thần nó không vui, còn nó đem vui đâu á, nó khổ ghê lắm, cái khổ mà nó thuyền mà đặc biệt là nó khổ về tinh thần, khổ về chất đâu có cái khổ. Có khi nào mà ta thiếu công ăn, thiếu áo mặc, thiếu nhà ở, rồi tự tử chết đâu có phải không? Cái khổ về tinh thần là gì? Trong tinh thần ở đây nhất nè, tinh tài cái giấc dồn ra thơ mọi giác tình tử mọi dân chết, kẻ thì mất nở qua, người thì tình kiếm đất trở, nghe thì bị hạ kiếm, cái tinh thần nó không còn. Mà bây giờ mình là người ngon lành, mình ngậm chân được tinh thần thì còn có cái gì là quý nữa này? Ngậm chân tinh thần tên nào, thân xác tên nào, sẽ cần tên nào gì? Mình có thể mình còn mang cái thân như thế này mà mình có thể mình tự hào, mình ngon lành đến tất cả thế nào ấy. Và bởi vì mình hiểu quá, còn hiểu bây giờ họ còn thương nữa nè, đừng bị cũng mắc vào đi thế này, đụng đầu này đụng đầu chứ nó thấy đụng đầu đấy đó, sẽ nhớ kỹ cái điểm đó. Trên đường trên tôn tập đạo như là không hiểu quý vị, cho nên thay mặt là vậy đó, văn huệ tư huệ tu huệ vậy đó, không đậu cái nghiệp lực nó khổ lắm, nó phủ lên không ra học, không có thầy, không có bạn mà nhắc á, rồi bắt đầu nó ngủ lên, nó cũng dễ sợ lắm nè, mà phụ mà không biết được một giờ mà đi được rõ ràng lại rồi trở lại con đường cũ, hoặc là trở lại con đường cũ còn tạo nghiệp còn cúng nữa, còn được thực mười cái kia mà đó khó lắm. Đó cũng là nằm ở trong chuyện đạo mà khổ đó, vậy đâu phải tựa bởi vì nhất là người tu nó giống như những người mà đi lên núi vậy, khó lắm, từng bước từng bước, lúc nào thấy cũng khó hết á. Đừng có nghĩ rằng là cái khi mới vô chùa mới vô thì chưa biết cái cách thức thì thấy được khó, mà thấy rằng là làm một lần mình biết được nào làm phải làm đâu, làm nó khổ em, cái khổ nó chưa phải là một đấu quen được rồi mà để cho cái nghiệp ở trong mà nó bung ra đó. Bởi vì cái nghiệp lực của con người nó thầm đại, năng trực tu di, năng tham tự hại, năng chiếu tánh đạo, nó dễ sợ lắm. Mình mà một năm được sơ thấy một chút đó là cũng như mình leo lên núi cao mà xảy cái tay chút xíu à, là nó tuột xuống, tuột xuống mình xuống như vậy. Thầm mạng nhiều thì tàn mạng hết, vì luôn, không phải là dễ dễ đâu. Ta đã tu tập đó, ta phải cẩn thận luôn luôn, chân ngao. Và cái trí tuệ con người mà nó cao cường rồi đó, cái chừng đó là nó mới điều là cũng như trong kinh từ thằng gì chưa biết gì học đâu đó, chừng là chứng được ai đã ấn rồi có tiền tập. Còn hiện bây giờ không nói chết nó gạt gặm đủ kiểu hết á, gạt kiểu này không được, gạt kiểu kia, gạt kiểu kia đó, gạt kiểu này kiểu đó mới chết đâu. Nhiều khi trước bằng phần đó, phần đầu đó mà nó gạt mình, nó nghĩ khác đúng chứ, nó phải khác cái coi ta bà cổ này là mình mình cũng lắm chẳng phải tại nhiều trước mình ký giấy đi vô để tất cả làm cắn để tất cả nếu là mình đã đáp thì mình sẽ nhận ra như thế đó. Thân sở sanh tử thượng thượng phục nhiêu, thân tức là đích thân mà sanh đã tả sanh ra những đứa con ta được sanh những đứa con hơn, còn lại như thế thường là còn hay là cũng cũng lại như thế à, cũng nằm ở trong cái cảnh khổ, nằm ở trong cái cảnh nghịch thi nghịch à. Người khác đâu không thể như là xét hay là bỏ cái gương mà phát khởi đó. Người khác đứng đây tất nhiên là chỉ cho cái trường hợp của ông Đề Bà Đạt Đa anh hải năm mai là thế đó, mà ông lúc mà muốn giết thiên hạ đó, mà khi mà ông dự án này xét dự án hay là rút cái gương hoặc là coi như là trước cái đoạn trước có nói đó, tức là nói nhiều về bệnh ông không anh thật thế, anh tự thật thế. Rồi nước cực lạc, cái hoa sen ở nước cực lạc là cha mẹ đem nó vào thủy khác, tức là người sanh ở nước cực lạc thì kêu là cứu thắm cái quan gì của ngọn. Cái hoa sen ở nước cực lạc là cha mẹ ở bên đó, còn ở bên này thì cha mẹ bằng thai sanh, ở bên kia bằng liên qua hóa sanh. Liên qua hóa sanh thì nó có thể nó được thành kiến hơn hoàn toàn, không có ngoan, không có thông, cái pháp bình đẳng. Bình đẳng để tức như chỉ cho cái tâm nó, cái tâm nó bình đẳng thôi. Ở nước cực lạc thì không có ngoan mà không có thông đó. Thấy không? Không có quan, không có tâm, chấp pháp nó bình đẳng. Cho nên trong kinh Trung Ca nó trong kêu là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ. Thị pháp là chỉ cho cái tâm, cái tâm nó bình đẳng, nó không có cao thấp, tại nó có cao có thấp, có trí có ngu, có thông minh có không thông minh đó, là tại cho đó nó bám cái vỏ vô bên ngoài, kể thì nhiều tin, tức là trong nó chỉ là bình an đó, tin Đức Phật của Đức Thánh chỗ đó, cho nên ngài mà là đạo, ngài đó là chỉ chỗ đó chúng ta biết, để chúng ta học theo để tìm về chỗ đó là quý quá thay đại tai và quý quá thay thực hiện quyền, các cái sức thiện quyền phương tiện thiện quyền khéo léo, thiện quyền khéo léo thêm trong một phương tiện khéo léo để gì, để khắc khiến cho quần sanh, khiến cho tất cả mọi loài chúng sanh được cái sự an dưỡng, tức là hay là về cái nước an dưỡng. An dưỡng tất nhiên là rất thực lạ, các bạn có nhiều tên lắm, an dưỡng quốc, các là quốc, nào là tịnh độ, nào là thanh lương, thế giới thanh lương, nhiều cái tên lắm, ngọc trong đó nhiều thì biết. Bà Vi Đề Hy xa xa mới hướng về Linh Thú Sơn để mà thành Phật, thành đạo Phật á, giữ vị xa tất cả thanh lương Linh Thú Sơn đạo Phật. Thì Như Lai ở trong núi, thấy không? Mới hiện trong núi kia, núi Thị Thục á, mới hiện cái cung điện ở trong đó, hiện cái cung điện ở trong đó chứ, hiện cái bữa trước thầy nói đó, tức là ngài cũng như là phát hiện phương phương linh nhân, để cho bà thấy phóng qua đời hiện cảm của phương thế giới, để bà mới chọn chọn thế giới nào, thế giới nào. Thì trong đó mà còn thế giới tương lai của mọi người ta thì nói gì đó. Rồi nhà bà mà mới nói con xưa không biết tạo cái đầu gì mà sanh cái cầu thái tử này, con này con mà bảo hộ bảo hộ con hầu như cả thấy trong thế gian trong đời này cả thấy không, thấy không? Nói như vậy có nghĩa là khi bây giờ mà quý vị thấy những đứa con trong thế gian mà mắng cha chửi mẹ lại, bỏ đói cha mẹ, hạ khát cha mẹ, đó là bình thường. Và quý vị sẽ cảm thấy ở đó, mình cảm biết là tại sao, tại sao. Đó. Thì đây là lấy di tích, cái sự cái chuyện của bà Vi Đề Hy đây, để mà hiểu. Cuối mong, di nghĩa là cuối mong, để cho chúng con vãng sanh về chỗ nào gọi là vô xứ, cái chỗ nào mà không còn lo đứa con ngộ nghịch, không còn lo đau khổ, không còn lo cái sự mà sách đau bệnh tử, sự vô ưu về người đau. Cho nên năm qua là qua vô ưu, dùng các cái nghĩa qua vô ưu tức là một đoá hoa mà 3.000 năm mới được một lần. Khi mà cái hoa đó đã hiện thì trong Đức Phật là đạo thần thượng sư vô ưu, thì ở trong này là cái chỗ cái cõi cái sư vô ưu tức thần phóng quang hiện chư độ, liền khi đó phóng hào quang hiện các cái cõi nước, Đức Phật liền khi đó ngài có phóng hào quang hiện các cõi nước. Người ta nói đó thì cái thế giới cực lạc là nó học xứng với cái căn cơ kia, tất nhiên là xứng với cái căn cơ của bà Vi Đề Hy, với cái trường hợp của bà Vi Đề Hy. Đường đường là xứng là nó hạ nó đúng đường đường cơ đúng cái căn cơ của cái dân kia tập bệnh gì đó. Ba thứ phước nghiệp trước kia và nơi kia, ba cái loại phước nghiệp tất nhiên là chỉ cho tạm phúc, chỉ cho thường thường người ta gọi là xuất thế gian, ở đây nói về xuất thế gian không phải nói thế gian, cũng có thể gọi là giống như là phúc lộc thọ của thế gian. Cái phúc nó là cái phúc điện trên hạ, còn lọc đây là chỉ cho những cái sự mà dễ dàng cái sự mà trong cái cuộc sống tương lai tưởng đi trí tưởng tượng tương lai đó già thọ tất nhiên là trong là ba thứ phước thì đó thì trước nhưng mà đằng kia mười sáu cái quán môn tức là cái pháp môn để mà quán sát thứ lốt mà nói ra thứ lốt từ sau đây này mười sáu cái quán theo quán mà trời ra rộng giống như cái tấm treo rồi quán thủy rồi quán cây rồi tất cả người ta gọi là quán vô lượng thọ và ở trong này người ta đặt cho mình cả tầm 16 cái quán nhớ lại thì ở trong này tổng từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó sao đó 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 đâu có câu nào không biết chữ nào không biết không ta hỏi lại cho bây giờ mà cứ nhắc nhắc đi nhắc lại mình không thể giờ quý vị cái thông ban mình nghe bài này Phật cáo vi đề thi chí nhân viết sơ quán lạc nhật quyền cổ cổ là trong sáng thị tiên đương quán lạc nhật cản như quyền cổ hệ kỳ tâm hệ hệ là buộc tích chế tâm nhất xứ quyền đại sự quân phục tây hướng thị thanh phương cửu cửu tịnh tịnh tâm bất di tỉnh cực minh sanh quán thị thành khai một bế một thường bệnh liêu thị huy tịnh độ chi sơ môn từ cái câu mà Phật cáo vi đề hy cho đến cái câu danh viết sơ quán vị trí là gì đó nghĩa là từ cái câu mà Phật bảo bằng cái đề thi cho đến cái câu gọi đó là cái phép quán đầu tiên thập thực quán của tâm thức quán thì ngừng tới đây để nói cho quý vị rõ là kinh quán như được thọ thì Đức Phật chỉ 16 phương pháp để mình quán về khỏi thực lạ có những cái đặc biệt gì đặc biệt gì đặc biệt gì kinh A Di Đà quý vị tụng thì ở trong đó Đức Phật diễn tả cái cảnh trí của cực lạc theo chỉ là Phật giáo biểu là sanh hồng pháp tụng thị tây phương quá thập nhận Đức Phật độ độ thế giới những cái cực lạc thì độ của Phật hiệu A Di Đà khi mình tại chúng ta sanh hồng pháp Đức Phật pháp độ rồi đó diễn tả là pháp tùng lá tôn pháp tùng lá phong pháp tùng hạt thọ rồi là diễn tả tổng thập tam trì tác công đức thủy trung mạng thủy trung thì để tùng chỉ kim sa bố thì ra tất cả các ao tất cả nước tất cả cảnh trí toàn dùng bằng bảy thứ báo không vàng thì ba không vàng thì ngọc ngài cho nó chúng ta tu đi pha lê cho mình sử dụng mà nào còn nước của mình ở đây quả quế độ này quả này thì toàn là đất đá thẳm hố trong gai nên không cho có bên dưới toàn là sắc tạo cho nên mấy cái nước thì khi mà mình về trên đó mình thấy là nó cũng tại đây mình không thấy nó ít quá mình cộng với nó thì dài ba tiếng đô vàng để mình làm cái việc phòng hẳn đó chứ giờ mình cứ dùng quá nó như đá thì sỏi ra thì đồng chạy đồng chạy đồng chạy đồng chạy diễn tả nước được mà ra đây cái gì là diễn tả cái cảnh trí của mình được lạc thì cái nước được lạc như vậy đó là như thế nào là bởi vì chánh báo của Đức Phật là gì nào biết không Đức Phật như là chánh báo bởi vì chánh báo của ngài tu hành quá ngày thành Phật ngài phát bố của ta là người tin cái y báo của ngài người ta gọi là chánh báo nào thì báo nay để trong quý vị cũng vậy đó khi mà quý vị mà ở một chỗ nào thì hết cái cảnh trí của quý vị sao á người ta gọi là y báo rồi còn mình trong đó là chánh báo cũng như nói nôm na mình tới một nhà nào mà mình thấy rằng là đồ đạc nhiều quá hoặc là cũng chưa gì không mình đang mình chưa biết cái ông chủ nhà đó làm sao đó hay là cái bà chủ nhà đó làm sao là mình cũng hiểu rằng cái bà đó cái phước báo mình thế nào ông đó phước báo mình thế nào cho nên có cái tránh báo nào thì đi không đấy nên thì thành ra tu lúc nào ở đâu cũng như ở thời đại nào phải tạo phước báo rồi mới nói tới cái huệ báo phước huệ được toàn nên tập trung và ý thức được rõ nó để mình dẫn mạnh làm việc nhất là thành thiền định là bởi vì sao thầy nói rằng thì ta nếu mà tu mà chỉ có tạo cái huệ không á ứng cúng bạc nó thiếu quá rồi không có cơ hội ăn hơn là nếu không có phước. Hồi xưa có một người đi mà thầy từng nhắc đó đi cắt tật đó thầy nói và khi chị đến chứng hai lớn rồi là thiếu quệ cao đường lắm rồi không có ít đâu thế không mà bữa làm đi nước nước qua sau tuần ngày sau là có thì còn có nửa bát hoặc là đại bát còn bữa nào không có thì sau là có không có khác thì trước ông đi xong tới đâu không có ai cũng hết mà nó cũng xịt đó chùa cả nữa như đóng cửa mà cái chuyện đó đem cái chị đệ tử về bạch cái đức phật hỏi bạch thế tôn nó tại sao vậy ngài cũng tu ngài cũng tứ hòa rồi đó mà tại sao kỳ quá phật nó tại vì không tu phước tu ở thì có mà không phước thì nói hôm nay cho quý vị hiểu vậy đó kêu là tu huệ và bất tu phước thì nhân tiên tướng phúc bạc quả người có trời tướng phúc đấy rồi cho nên mình cũng như đức chị ấy đồng thời đi ra và cha làm cả ba huynh đệ đi một lượt ta huynh đệ đồng hành tới một cái đạo tràng nào đó mà các phật tử nó ốm chứ cũng 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 huynh kia không à còn mình họ không nghĩ tới họ cũng thích nữa họ không hỏi tới tên mình nữa kìa còn cái huynh kia có gì đâu mà sao cứ hỏi cứ một ngoài ha mà chung thầy ba bốn người cũng sống được nhiều mấy người khác mấy người lâm nhiều cũng làm mà ông không biết đâu giỏi hơn mình nhiều khi mà chỉ ông cũng huynh đệ thì thôi tâm cho tôi giỏi được nếu mà được thân trí mà biết đạo thì người ta không đưa về ta tu còn các người mà cô trí mà không biết á thì sang cái thầy thành ra gây như là phật tử tại sao tôi với ông có tại sao cứ tâm muốn ông không mà muốn tôi đó là một điều chuyện thứ hai là ghét ông kia ố thanh kỷ ghét cái sự hơn mình đó là toàn là không muốn không bắt đầu không thì ta phước mình ta mình như vậy là mình hổ thẹn đấy tại mình tu qua thành ra phước tư mình không có đủ đó cho nên phải hiểu cái đó à mình thành tựu thì ở chung với thầy học còn ở đóng quan có cái gì thân như cái đầu bên này kêu lắm ở bên phòng thầy thì tụ kiểu các tụ lạc hơn nữa còn học thì cũng có đúng nhưng mà đúng đâu thì đúng xong này thì người ta hiểu cái lúc đầu chưa có hiểu nhiều hoặc thì cũng khổ nhưng mà ông hiểu đạo ông nói mình phước ít thì nó không đúng nhưng mà đúng ông qua nó lâu cái đạn cái đâu ông mất công giữ cửa nên sẽ làm gì nữa mình nghĩ là vậy còn khỏe đó đó là người ta hiểu đạo ha còn người không hiểu đạo thì còn đúng cái khinh cái cộng nữa chứ giờ là cũng thì người tốt một nữa hay là các thể mà làm đạo được mà lừa thì quý còn hỏi nó bị dài thầy sẽ như thế nào cái thứ hai này thì của thầy thầy sẽ như thế nào để mà mình sẽ đi một áo mà mình bảo quan trọng như này còn cái chữ đó còn cái hàng cái ông khác thì cũng cúng vậy buộc làm phật tử là phải cúng nhưng mà cứ một thí cái chữ chồng đó không được được không cần nói như vậy có nghĩa là thiếu mình tốt đó được nói để tốt lại cho quý vị thấy hiện bây giờ mình ở trong một ngôi nhà lam một ngôi phường tam một ngôi tịnh viện một ngôi chùa mình phải tu phước tu huệ cho nó đầy đủ chứ đừng có nghĩ là mình là người xuất gia đâu phải làm tu huệ không ạ trong tu phước tu huệ là gì tất nhiên là cứ tham thiền rồi cứ nhập định rồi cứ quán tưởng rồi quán tụng kinh cứ làm cái đó là tu huệ mà thiếu tu phước vào tu phước vào là gì quên chùa chỗ cỏ lòng bàn quét hết bất cứ một cái gì mà làm ở bên ngoài đó đều là phước lớn. Nhớ kỹ, quét một tiêu, quét ngày năm, tất cả mà mấy cái điều đó mà làm được nó lại cái phước là một tăng trưởng nữa, không nhộn không luôn. Nó khác với cái chuyện thế gian người ta đi cũng đi làm cái chuyện đó, nhưng mà thế gian người ta làm rồi để như thế thì lãnh lương về mà nuôi sống. Còn bây giờ đây mình làm á, là mình làm kêu là gì đó, kêu là vì Phật pháp mà làm, vì cái Phật tâm bình đẳng với nhau mà làm, vì một cái trí quá mà làm. Nó hai cái nó khác nhau. Một cái thì làm cho cái này giờ để mình làm tiền để xài, còn một cái làm ra, ví dụ thầy tin tưởng một cái ví dụ này là để tâm được phước bên ngoài ra để quý vị thấy này. Ví dụ bây giờ ở đây trong chùa bất cứ một cái phòng gì nào, như nhà bếp, như nhà thi, như nhà khách, như đó là mà nó sạch sẽ, đâu đó nó tinh tấp, nó thanh tịnh, nó trang nghiêm, nó tinh tấp. Một khi ngay mình nói tới mình trước thì đừng có nói tới ai. Mình sống ở trong những cái chỗ như vậy đó thì cái tâm mình thấy nhau nó nhẹ nhàng, mình thấy nó có phần quan hệ khó nói lắm, thấy không? Còn nếu mà ở trong một cái nhà bất cứ nhà nào, thế này nó cái nhà mình ở, cái nhà mình ở mình không thể, cái chỗ mình ở mình phải tiên tóc hơn nữa, thấy sao nó vừa phải quá thì trong tâm mình nó sao, đó là nói mình trước. Trừ cái người nào thiện họ là cái vô mình nó dày đặc, nó không biết cái nào là thật, cái nào là dơ, cái nào là phải, cái nào là trái, cái nào là thanh tịnh, cái nào là bất tịnh, thì cái chuyện đó mình phải làm cái hàng đó mình hiểu. Chứ cái người mà người ta biết được khi mà ta nhìn vô, nhìn lên bàn phẩm họ thấy thấy cái bàn phẩm không mà lau cái bàn phẩm, lau cái bàn đó là lau cái tâm của mình, đó là chủ phương hình. Mà hãy tâm mà nó quan nghĩ thì nghĩa là có phước cái gì nữa, rồi nói tới người người khác ta đến chùa ta thấy rằng cần làm trong tu chưa thấy được từ từ đến cái chùa này tu tâm thì từ tâm đến hoàn thành đến đến trước nó tin tất ra làm sao nó tu hết muốn gì nữa nhỉ, đó là được làm cái gì mà đi về đây ta phát tâm. Còn ta đến xong nó bước xuống xe là thấy dơ lên nhốt dễ như nó đổ thứ, rồi bước vô trong chùa thì thấy bụi bặm, bước xuống đi nhà bếp thì thấy nó dơ hay, vô trong nhà tắm nhà cầu thấy một sự nó còn dơ hơn nhà của ta nữa. Vì vậy cho nên ta phải rửa đêm cả ngày cũng phải có cho nó tin tập từ đó, đó là cuối cùng. Mà dầu do không có người đến đi nữa, không có cái tâm của mình thì là nó đã bình đẳng rồi, nó lên tới cái bậc nghĩa là ngon lành rồi, như thành sạch chơi như thế giống nhau rồi thì còn nó khác thì khác hơn. Cho nên trong kinh đó chúng ta tuy vô tâm khắc chí diệt hữu thanh nhân hạ, tuy không có tâm khắc đến chiếm chùa ở nhà ra, nhưng mà có các thanh nhân người ta đi không thanh nhân cho cái người thuốc mặt người ta đi thuốc thuốc là người ta tưởng đã thấy cho nên thôi quý vị mới cấm tụng cái câu dù làm siêu diệt thớ, chứ quý vị người ta thấy mặt quý vị hơn, quý vị không thấy mặt ta nữa đó, vì vậy cho nên tụ luôn. Không phải là tôi vô học tôi mới làm đâu, tôi làm cho mọi người tôi có làm cái nhà tai mà không phải vậy, nhưng mà mình thì nghe thấy cái đó thì mình sự làm là tốt. Thế nhận qua là tôi về vật chất, tôi về tinh thần, tôi về thế gian, tôi về xuất thế gian thì là tốt. Chẳng phải tôi đợi tôi làm cái gì chỗ đó tôi mới làm, còn cái đó là ở trong phục hộ và thì đông người mà không mới chia trách nhiệm ra, sợ người này làm giảm chức của người kia không nói rồi một đầu người nào nói lên. Chứ sự thật là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, tất cả đều là Phật pháp chứ có cái gì ở đâu mà phải. Thì vậy cho nên hiểu có cái tinh thần là cái người mà tăng hay là đi mà có được cái tinh thần đó rồi, một trăm người ta cũng lo công việc đại điều mơ ngừng ta không được một người ta thì một con chùa cả một trụ trì chứ một chùa không lẽ là một trụ trì đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. rồi ta mới thành công. Thì nó có lời là giá trị thu phước nhiều khi là quý vị làm quý vị không biết mình làm gì đây. Ủa tại sao ở ngoài cũng làm vậy, mình tu chùa cũng làm vậy, là nghĩa sao? Cả hai cái khác nhau. Ở ngoài là làm được cái sự tạo nghiệp, còn mình trở thành như một cái tâm thanh tịnh, mình làm như một sự trường phước tiền trọng cái ruộng phước trong mình thì sẽ cũng sạch. Hai cái khác nhau. Vì vậy cho nên người ta mới đi tu, chúng ta đi tu đi phải hiểu được đạo lý, mà hiểu cái đó thì nó vô cái trí tuệ rồi đó. Mẫu khác thì cái sự nghiệp mình đâu có tốt, rồi đó lúc kết nó lên cái gì đâu. Còn nếu không cứ buồn gạt gạt nó khổ lắm, như mấy thợ nó chạy trên bến rồi không biết gì là gì, không biết gì là gì. Người ta mới học, phải hiểu bên tu bên thì tâm trí quá mở lên cho nó đại đồng thế giới. Rồi bây giờ quán thứ nhất này, cái mặt trời quán cái mặt trời nó cũng như nó đi lạc là nó nghĩa đen, nó làm rụng là nó rơi cái mặt trời cái này đó, nó rơi xuống để nó làm cho mình em thấy giống cũng như là cái chóc keo. Mình quán thấy mặt trời hướng về phương tây nhé, quán mặt trời nó đi xuống lần lần như là lạc lạc nhật quyền cổ cổ là chóc. Sáng thủy tiên đương quán là đầu tiên, sáng thủy là đầu tiên trước hết ba cái chữ nữa mà sáng là thủy là tiên, ba cái đó là trước nhất hay là trước hết. Thì chúng ta phải quán đương là phải phải quán cái mặt trời nó rơi xuống, mặt trời xuống rồi xuống mặt trời xuống đi lạc là nghĩa đen, nó là rụng là rơi ra cái lá nó rơi xuống á, thì lạc lá rơi lạc đó chứ không phải lạc là vui đâu, không phải là thích nữa thì lạc lạc đây giờ cái lá nó rơi xuống hai cái nhau. Cái hình trạng trạng là cái hình trạng nó giống cũng như là cái trống treo, cái trống nó treo thấy không, để nó hệ thì đến cái tâm kia, cái tâm quán đó chứ hệ này là nó buộc phù nghiệp hệ tạo thân đi nghĩa tình lý bằng phù một di thể giả chúng như những cộng thành ở trong di thể giả sách đoạn đầu hỏi đó chứ hệ là gì đó, hệ là nó ràng buộc nó cũng như là nó đi chạy đến đi là để nó chi phối ở trong tâm địa của cái người quán để chi như vậy là để chế tâm nhất xứ. Thì việc gì nó cũng xong hết mấy cái đại sự đó, chế tâm nhất xứ là cái tâm của mình bây giờ đã chú một chỗ, chế tâm nhanh cái tâm đó nghĩa là giữ nó một chỗ. Trong kinh Cân Câu chưa à, chế tâm nhất xứ của sự bất biến. Cái hiện bây giờ cái tâm của mình nó tàn nát, giờ là nghĩ này giờ kinh cái thế nào, nó không có chú tâm. Còn nếu mà cái tâm chú ý rằng thì gì, chú ý tu một gì, chú ý nghĩ một người gì thì nó sẽ thành tựu hơn. Biển biển đây là làm xong hết, chữ biển là xong, đại sự là một việc lớn. Và đại sự đang cấp ý nghĩa cũng nói sẽ thành tựu đó, thành tựu đại sự chứ không phải là chuyện nhỏ đâu. À Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, đại sự là cái chuyện đó, để cứu giảng cái giá trị sanh tử luân hồi của chúng sanh, để cho chúng sanh không còn cùng mê muội nữa, mà chúng sanh phải tự nhận hai vị hội tâm ý kiến đó là đại sự. Hiểu chưa? Nó rõ ràng và thông minh vậy đó. Huống phục tay hướng thị sanh vương, huống lại hướng về hướng tây, thấy không? Để mà chỉ cái phương mà sanh về, cái phương bản sanh, tất nhiên là hướng về phương tây, mắt mặt trời, rồi đầu mình sanh về cái cõi